Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thường có thói quen nghe lời Chúa mà chúng ta cũng dửng dưng, hoặc nghe lời Chúa một cách chiếu lệ, hoặc nghe lời Chúa ào ào giống như chúng ta nghe thông tin ở TV. Chính vì thế mà ít khi những lời Chúa phán lắng đọng nơi tâm hồn chúng ta. Giả sử như khi vừa mới tan lễ mà chúng ta hỏi những người đi tham dự thánh lễ hôm nay nội dung bài phúc âm là gì, chắc ít người nhớ, bởi chúng ta không có thói quen chú tâm để lắng nghe lời Chúa. Nếu chúng ta để ý lắng nghe lời Chúa một cách thành tâm thì chúng ta thấy bài đọc phúc âm hôm nay là một bài giáo huấn vô cùng sâu sắc. Bài phúc âm hôm nay mang ý nghĩa rất thiết thực đối với cuộc sống, và lời Chúa dạy đem lại cho chúng ta niềm an ủi và niềm hy vọng. Bởi lẽ chúng ta xác tín rằng lời Chúa dạy được ghi chép lại theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta xác tín một điều rằng những lời Chúa nói với chúng ta không phải là lời của con người. Cho nên các linh mục chủ sự thánh lễ sau khi đọc phúc âm nói với chúng ta rằng đó là lời Chúa. Một khi chúng ta đã xác tín như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay như tôi vừa thưa với cộng đoàn đem lại cho chúng ta niềm an ủi thiêng liêng, đem lại cho chúng ta một niềm hy vọng và ban cho chúng ta sức mạnh, nghị lực để mà sống trong cuộc đời này tốt hơn. Nội dung của các bài đọc từ Cựu Ước cho đến bài phúc âm đều nói lên một điều: Chúa là cha và Chúa cũng là mẹ. Trong xã hội Do Thái, cũng giống như Việt Nam chúng ta ngày nay, là một xã hội phụ hệ, có nghĩa là người cha là quan trọng, cho người ta tính họ là họ theo người cha chứ không ai tính theo họ người mẹ. Vì thế mà hình ảnh Thiên Chúa là người cha rất là rõ nét. Hình ảnh Thiên Chúa là người cha rất là rõ nét, mà hình ảnh thường được dùng để diễn tả Thiên Chúa đó là một người cha yêu thương con cái và biết rằng con mình đang thiếu gì, cần gì. Diễn tả Thiên Chúa là người cha là một nét độc đáo của Do Thái giáo và Kitô giáo, tức là một nét độc đáo của truyền thống thánh kinh, thưa quý ông bà và anh chị em. Không có tôn giáo nào, những tôn giáo lớn trên thế giới, không có tôn giáo nào mà lại diễn tả một vị thượng đế với hình ảnh như người cha của Do Thái giáo và của Kitô giáo. Bài sách thánh thứ nhất nói với chúng ta, lời của Chúa nói với dân Do Thái khi mà đang chao đảo trong bối cảnh đi lưu đày, dân Do Thái phải sống xa quê hương, họ không còn phụng vụ, không còn đền thờ, không còn lễ nghi, không còn tế tự, và họ sống ở Babylon như những người nô lệ. Vậy lúc bấy giờ Chúa dùng ngôn sứ Isaiah để nói rằng: Hỡi Israel, ngươi đừng nói ta quên ngươi rồi, trong thực tế ta không quên ngươi đâu, bởi vì ở đời này có người mẹ nào mà lại quên con được? Mà giả sử có người mẹ nào quên con thì ta vẫn không quên con. Đó là lời của bài đọc sách thánh thứ nhất mà chúng ta vừa nghe. Và Chúa Giê-xu tiếp nối giáo huấn ấy khi mà mời gọi chúng ta đừng lo lắng, nhưng hãy phó thác vào Thiên Chúa, mà một danh từ chuyên môn của giáo lý gọi là quan phòng. Thiên Chúa quan phòng có nghĩa là gì? Chúa tạo dựng nên mọi sự vũ trụ trời đất này, nhưng mà Ngài không tạo dựng nên mà bỏ rơi. Ngài tạo dựng nên và tiếp tục nâng đỡ để cho nó được xoay chuyển đúng như ý Chúa muốn. Và Chúa chăm sóc các tạo vật, và sự chăm sóc ấy chúng ta gọi là quan phòng. Vì thế mà Chúa dùng hai hình ảnh, một là con chim sẻ, hai là đóa hoa huệ ngoài đồng. Con chim sẻ không có kho lắm, nhưng mà Chúa vẫn nuôi. Đóa hoa huệ ngoài đồng không dệt cửi, nhưng mà Chúa mặc cho nó một vẻ đẹp rất là cao sang quyền quý, đến nỗi Salomon là một vị vua nổi tiếng về giàu có và khôn ngoan, nhưng mà sánh cái vẻ huy hoàng không thể bằng bông hoa huệ ngoài đồng, vì cái bông hoa huệ này được chính Chúa chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ, chúc lành, nâng đỡ và cho nó tỏa hương thơm trong lòng cuộc đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta lắng động tâm hồn, nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa, nếu chúng ta mở rộng con tim để đón nhận lời Ngài, xác tín rằng những lời Chúa nói với chúng ta là những lời chân thật. Chúa không thể nào hứa một điều mà không thực hiện. Chúa không thể nào mà hứa cho qua chuyện. Nhưng mà Chúa là đấng chân thật, Chúa là nguồn mạch của chân lý. Chúa hứa và Chúa thực hiện nơi chúng ta. Chúa nói với chúng ta rằng: tiên vàn các con, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, rồi sau đó những gì cần thiết thì Chúa sẽ ban cho sau. Chúng ta còn nhớ đây cũng là bài đọc mà chúng ta thường đọc trong ngày mùng 1 Tết âm lịch, để chúng ta nói lên khi vào bước vào một năm mới, chúng ta phó thác nơi Chúa quan phòng một năm vừa khởi đầu, cũng như trao gửi cho Chúa tất cả những âu lo, trăn trở, bận rộn của cuộc sống. Vì thế mà bài phúc âm này nhắc lại cho chúng ta tâm tình phó thác, và đôi khi chúng ta cảm thấy như là lời Chúa phán nó xa vời, vì chúng ta không thấy được cái tình cha trong cái mối tương quan với chúng ta là những người tín hữu. Vậy thì chúng ta cũng hãy đặt vấn đề: đã bao giờ chúng ta khi nghĩ đến Chúa, chúng ta coi Chúa là cha chúng ta chưa? Đã bao giờ chúng ta có mối tương quan thân thiết, êm đẹp, hiếu thảo giữa chúng ta với Chúa như là một mối tương quan của người con đối với cha mình chưa? Đã bao giờ chúng ta cầu nguyện với Chúa, mặc dù đó là những lời cầu nguyện thỏ thẻ, đơn sơ, chân thành, nhưng mà đã bao giờ những lời cầu nguyện ấy là một tâm tình của người con nói với cha mình chưa? Nói một cách tóm lại là chúng ta chưa xây dựng một hình ảnh về Thiên Chúa như một người cha luôn quan tâm, song sóc đến những nhu cầu của con cái. Hình ảnh người cha là hình ảnh tuyệt vời để diễn tả Thiên Chúa, bởi vì không có người cha nào mà lại không yêu thương con cái và muốn cho con cái những điều tốt đẹp. Đó chính là cốt lõi của giáo huấn lời Chúa hôm nay, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Để chuẩn bị dẫn chúng ta mấy ngày nữa, ngày thứ tư này, chúng ta sẽ bước vào mùa chay thánh. Chúng ta hãy trở về với Chúa trong tâm tình con thảo. Chúng ta hãy năng cầu nguyện với Chúa với những lời cầu nguyện rất đơn sơ, chân thành. Như một em bé nói với cha mẹ mình như thế nào thì chúng ta cũng cầu nguyện với Chúa như vậy. Khi mà tình yêu, tình cảm, lòng hiếu thảo tràn trề, dồi dào, sống động thì chúng ta không còn cần những công thức cứng nhắc, nhưng mà trao gửi trái tim với lòng tin cậy và yêu mến. Xin Chúa cho chúng ta thấy rõ Ngài là người cha luôn luôn đồng hành với chúng ta, như lời Chúa nói trong ngôn sứ Isaiah: không bao giờ mà Chúa bỏ rơi dân Israel mặc dù họ sống trong cảnh lưu đày, bởi vì như người mẹ Chúa săn sóc giữ gìn, và như người cha Chúa luôn yêu thương dìu dắt. Ở đời này không có người cha mẹ nào bỏ con cái, Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như vậy, không bao giờ bỏ rơi chúng ta nếu chúng ta tin cậy và phó thác nơi Ngài. Amen.